con đường cho con bước lên, là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình còn sân trái tim, là bóng hình còn luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui cho đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chúng tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui ra đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chúng tôi xin phép được bắt đầu bài chia sẻ hôm nay bằng một bài thơ gọi là Lỡ Yêu. Mời anh chị em nghe. Ở đây ai đã yêu rồi xin giơ tay. Ai đã yêu rồi xin giơ tay. Chị đã yêu chưa?
Dạ rồi ạ.
Rồi xong giơ tay. Chị yêu ai? Chị yêu ai?
Dạ, yêu cha mẹ con.
Yêu cha hả? Lại chua tội cái bà này. Yêu ai? Chúa. Yêu ai? Yêu ai nữa? Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu ba này, thì em rằng em yêu má này, yêu chị, yêu anh, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là em yêu ai cơ? Rồi con đứng lên, nhất là con yêu ai, con nói.
Dạ, yêu Chúa.
Rồi, cho vào trong hoa tay. Anh, nhất là anh yêu ai cơ?
Con yêu cha, yêu Chúa.
Rồi, con, nhất là con yêu ai?
Yêu Chúa.
Yêu Chúa, một em bị bệnh, khuyết tật. Hôm nay nó đứng lên, nó nói được rồi, khỏe rồi. Tốn Anh đó, anh chị em còn nhớ. Yêu Chúa, chúng ta trồng một tràng pháo tay hoan hô tất cả những anh chị em ấy. Đây là một người lỡ yêu. Anh chị em đến đây có ai lỡ yêu không? Có không? Có ai yêu lầm không? Có ai yêu lộn không? Có ai yêu muộn không? Có ai yêu sớm không? Có ai yêu mà phải chết chưa? Nếu mà chết rồi sao bà còn ngồi đây? Rồi, đây là bài thơ lỡ yêu. Chúa ơi, con lỡ yêu cộng đoàn lòng Chúa mỗi chiều thứ năm. Yêu rồi thấp thỏm ngóng trông ngày qua ngày tới những mong cùng chờ. Con đường nhỏ chẳng nên thơ, sao con yêu thế thẫn thờ bước chân. Người người tíu tít trong sân, yêu cái náo nhiệt ân cần hỏi han. Con yêu bóng mát lang thang, khi mây dừng bước che ngang lưng trời. Lỡ yêu cái nắng chơi vơi, giữa trưa nóng bỏng như sôi da người. Con yêu Chúa hỡi, lỡ rồi những chiều gió nổi mưa rơi tưng bừng, cùng nhau húm núm che lưng, chia nhau chiếc áo, người dưng bỗng gần. Yêu sao ánh mắt ngại ngần, nụ cười bỡ ngỡ gặp lần đầu tiên. Yêu bé ngơ ngác hồn nhiên, yêu người tóc bạc cao niên da mồi. Yêu cả chỗ đứng chỗ ngồi, yêu cánh dù trải giữa trời mênh mang. Yêu chuỗi kinh đọc nhịp nhàng, tiếng hát trầm bổng âm vang đất trời. Yêu lời chia sẻ gọi mời, tiếng cười giòn giã đáp lời yêu thương. Yêu những giọt thánh vấn vương, đôi tay mục tử xót thương chữa lành. Nỗi niềm trong cánh thư xanh, yêu lòng bác ái khó khăn giúp người. Yêu em phục vụ tươi cười, yêu bao người đã cho đời chút hương. Chúa ơi, lỡ đã nhớ thương, yêu rồi chẳng thể đo lường thiệt hơn. Bởi nơi sâu thẳm tâm hồn, có hình bóng Chúa ngự trong mọi người. Anh chị em thấy đó là tâm tư, đó là tâm trạng, đó là tâm hồn của một người lỡ yêu đó thưa anh chị em. Ở đây có ai trong chúng ta đã lỡ yêu không? Thưa, ở đây chúng ta hầu hết là những người không phải lỡ yêu, không có lỡ làng gì cả. Nhưng mà chúng ta yêu thật, đúng không? Yêu thật và chúng ta yêu đúng. Có khi yêu thật mà không đúng. Bạn có tiền, bạn có yêu đồng tiền không? Có không? Có chứ. Bạn có con, bạn có yêu con bạn không? Có chứ. Bạn có cái xe, bạn có yêu cái xe không? Có chứ. Yêu đến mức độ mà thằng con nó mượn bố ơi cho con mượn cái xe của bố mới mua, con chạy một vòng. Chạy nhá, cẩn thận nhá con. Thằng bé chạy một vòng rồi cái gọi điện thoại về. Bố ơi, con bị đụng xe. Bố vậy? Vậy hả? Mày đụng ở đâu? Ở ngã tư Bình Hiền. Vậy hả? rồi cái xe có sao không? Yêu xe hay yêu con? Yêu xe. Yêu cái xe hơn yêu con. Tôi nhớ hồi đó tôi ở trong nhà dòng, ông thầy quản lý thì ông ấy giữ túi tiền chặt. Quản lý nào thì ông phải giữ tiền chặt, không chặt thì nó là phá sản hết. Cho nên là nhiều khi anh em cũng khó chịu, mà lúc mà làm quản lý mới thấy là phải như thế thôi thì mới có thể giữ cho nhà dòng, cộng đoàn hay là gia đình của mình đứng vững được. Chứ mà cứ vung tay quá chán thì chết. Cho nên là ông giữ gìn đồ đạc kỹ lắm. Thì có lần cái ghế đi để ngang đường rồi ông bị vấp một cái, thì anh em cũng vừa chọc vừa muốn trêu ông ấy, chạy lại: thầy ơi, cái ghế nó có sao không thầy? Thầy già lồm cồm bò dậy: tao mày không hỏi, mày hỏi cái ghế. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi chúng ta yêu thật nhưng mà không yêu đúng. Yêu con mình thật nhưng mà không yêu đúng, cho nên là cho con mình tiền bạc để nó vui chơi, rồi nó xì ke ma túy, rồi nó cờ bạc, rồi nó rượu chè. Yêu thật không? Yêu thật không? Thật chứ, không thật sao cho tiền? Thật không? Thật. Đúng không? Không đúng. Cho nên chúng ta đến đây là những người đến với Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Mình yêu thật vì Chúa yêu chúng ta trước. Ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa đã yêu thương ta rồi. Cho nên ta yêu thật vì ta nghiệm rằng Chúa thật yêu ta. Và ta đến đây, ta tập là phải yêu cho đúng. Tập mới yêu được đúng. Muốn đúng phải tập. Ví dụ như là bài hát lúc nãy, mới đầu anh chị em có hát được không? Không. Mới đầu có hát đúng không? Không. Phải tập lên, tập xuống, tập tới, tập lui, rồi nó hát qua, hát lại, nó mới hát đúng được. Cho nên muốn đúng cần phải tập. Mà muốn tập thì phải có người giúp mình tập, đúng không? Nếu mà người ta không giúp mình, cứ hát sai là sai mãi. Nếu người ta không tập cho mình đánh đàn thì anh có đánh đàn 10 năm cũng vẫn cứ sai. Nhưng mà có thầy đến tập và ta chịu khó nghe lời thầy hướng dẫn, rồi cần cù miệt mài mà tập theo sự hướng dẫn, ta trở thành một tay đánh đàn tài ba như là anh Toản Gù trong cuốn bài giảng Chúa Nhật. Chúng tôi có viết một bài tình yêu với cây đàn violon. Anh Toản Gù mà bây giờ anh đang là hưởng mặt Chúa trên thiên đàng, anh đã nằm xuống, anh ấy gù như thế, anh tập cái đàn violon, máu tay chảy ra, anh tập thổi sáo méo cả miệng đi thì mới có tiếng đàn, tiếng sáo đúng như vậy và hay như thế. Cho nên yêu không phải là cứ yêu bừa, không phải là cứ muốn yêu thì yêu, rồi muốn làm gì thì làm, nhưng mà ta phải tập yêu thật. Và quan trọng là yêu cho đúng. Yêu đúng mới được. Còn yêu sai thà đừng yêu. Có những người làm cha làm mẹ, hay là hai người yêu thương nhau mà không yêu đúng, cho nên nó xảy ra bao nhiêu là cái chuyện đáng thương, đáng tội. Những cô gái lỡ lầm là những người yêu thật mà không đúng. Mái ấm lỡ lầm của chúng tôi càng ngày càng có nhiều người đến thăm viếng. Mới vừa rồi có một em nó sinh đôi, một đứa thì 2 ký 2, đứa 3 ký 2. Rồi thì có một em đến xin vừa, nó mới lỡ một đứa 1 tuổi rưỡi, bây giờ lỡ thêm một đứa 6 tháng nữa. Thưa anh chị em, tao nói mày yêu gì mà yêu quá vậy con? Bảo con yêu thật, nhưng mà yêu thật mà không đúng. Phải yêu đúng có nghĩa là phải biết cách cho nó thể hiện tình yêu đó trong hôn nhân, trong bí tích hôn phối, chứ không phải là cứ yêu là yêu, yêu được muốn làm gì thì làm là sai rồi. Cho nên thưa anh chị em, yêu phải yêu cho đúng, vì Chúa là đấng dạy ta về tình yêu. Mà dạy ta về tình yêu không phải chỉ là nói rằng các con hãy yêu thương nhau như bài hát lúc nãy ta hát, không phải chỉ là nói các con hãy tha thứ cho nhau, nhưng Ngài dạy bằng lời nói hay bằng hành động? Bằng lời nói hay bằng hành động? To lên, bằng hành động hay bằng lời nói? Hành động. Mà lời nói đi đôi với việc làm. việc làm đi trước cả lời nói. Ngài rửa chân cho các môn đệ xong rồi Ngài mới bảo, như thầy đã rửa chân cho anh chị em, cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho thầy. Rửa chân cho ai? Cho nhau. Chúa không bắt mình rửa chân cho Chúa, nhưng mà khi ta rửa chân cho người khác là ta rửa chân cho Chúa. Khi mà ta nắm tay, bắt tay người khác, ta mỉm cười với người khác là ta mỉm cười với Chúa. Mà đó là yêu thật và đó là yêu đúng. Còn nếu mà ta chỉ mỉm cười với người mỉm cười với ta thì nào có ơn nghĩa gì. Chúa bảo ngay cả những người ngoại giáo cũng có thể làm được điều ấy. Nếu chúng ta chỉ hòn đất ném đi rồi hòn chỉ ném lại thì nào ơn với nghĩa gì. Ngay cả những người ngoại giáo, những người không công giáo, họ cũng có thể biết rằng tôi cho anh cục đất thì anh ném lại tôi hòn chì, ném lại tôi cục vàng á. À, nhớ, hòn đất ném đi hòn chì ném lại là thế gian. Còn con cái của Chúa yêu đúng là thế này, yêu thật là thế này, hòn đất ném đi không cần hòn gì ném lại. Đó là con cái của Chúa. Hòn đất ném đi mà không cần hòn gì ném lại. Thế gian thì bảo rằng có qua có lại mới toại lòng nhau. Hôm nay Tết Trung Thu sắp đến, tôi biếu bác một cái bánh Trung Thu Đồng Khánh, thì ngày Tết bác lại đưa lại tôi một cái bánh Kinh Đô. Hôm nay mừng sinh nhật, bánh sinh nhật Như Lan, thì ngày mai bác lại đưa lại tôi một cái bánh sinh nhật của Jivan chẳng hạn. Thế thì thế gian bảo rằng có qua có lại mới toại lòng nhau. Đây con cái của Chúa đây, đây những người yêu đúng, yêu thật đây. Có qua mà không có lại thì toại lòng. Đọc lại, có qua mà không có lại thì toại lòng Chúa. Hallelujah! Chị em thấy sướng không? Có qua có lại. Anh chửi tôi một cái, có qua thì có lại. Mắt đền mắt, răng thế răng. Anh bẻ tôi cái răng cửa thì tôi xin là anh cái răng nanh. Thế gian là như vậy, có qua có lại mà. Cả sự giữ cũng có qua có lại. Anh tát tôi má bên phải thì tôi tát lại má bên trái, có qua có lại. Thì ta thấy toại lòng nhau, ta thỏa mãn được cái tự ái của mình, ta thỏa mãn được cái háo thắng của mình, ta thỏa mãn được cái mà ta muốn khẳng định mình hơn người khác. Có đẹp lòng Chúa không? Không hề. Có qua mà không có lại thì toại lòng Chúa. Đó là người ta tát má bên trái thì đưa má bên phải cho người ta tát. Người ta cầu nguyện cho những người thương mình, còn Chúa bảo rằng hãy cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Hãy chào hỏi những người mà họ ganh ghét, ganh tị với mình. Như thế có mất gì không? Có phải là dại không? Thế gian bảo mày hèn hạ quá, thế gian bảo mày nhát quá, mày phải cho nó biết thế nào là lễ độ chứ, mày phải cho nó biết là không thấy quan tài thì chưa đổ lệ chứ, mày phải cho nó biết là sống trên trời đất này phải có danh gì với núi sông. Thế gian nó bảo ta như thế và ta nghe nó ngọt lắm, đúng không? Phêrô ngày hôm nay là bị như vậy đó. Phêrô ngày hôm nay nghe bảo Chúa nói con người sẽ bị lên Jerusalem, rồi bị các thượng tế, các kỳ lão, họ sẽ bắt, họ sẽ đánh đập, họ sẽ giết chết, rồi ngày thứ ba sống lại. Phêrô nghe có lọt tai không? Không lọt tai tí nào. Ôi thầy ơi thầy, làm gì mà có chuyện đó xảy ra? Xin Chúa đừng để cho thầy phải chịu những sự ấy. Nghe lọt tai không? Nghe ngọt không? ngọt chứ, lời ngọt nó lọt đến xương, mà ta dễ bị những cái thầy dùi nó nói như vậy lắm. Thôi mày ơi, đi lễ làm cái gì cho nó mất thì giờ, đúng không? Giờ này mà chạy ra chợ Tân Bình ngồi là ngon này nha, người ta đi lễ hết mà có mình mày bán là mày lời khẩm mà con. Nhưng mà những người cái kinh nghiệm ngồi meo râu ra từ sáng đến trưa ngày thứ năm, từ trưa đến chiều ngày thứ năm vẫn không có ai đến, vẫn không có ai đến. Khi đó những người đóng cửa chợ rồi chiều về mở, người ta lại đến. Có một chị bảo con thấy bị cấm rỗ, là mấy bạn hàng nó đi hết, con bảo mình tranh thủ mình ở nhà mình mở cửa để mình hốt hết khách của mấy đứa bên cạnh. Con cứ mở cửa từ sáng đến tối, giang tay ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cho khách nó đến cửa hàng nhà con, chả ma nào nó đến. Ta thấy rõ ràng, mà đấy là nhiều người làm chứng chuyện đấy ạ. Nhiều người làm chứng chuyện đấy ạ. Cho nên ta thấy rằng khi mà ta suy nghĩ tính toán theo kiểu thế gian, ta không được Chúa chúc phúc. Chúa đã nói rằng khi mà con người đến trong vinh quang của Ngài thì Ngài sẽ khen thưởng, thưởng phạt mỗi người xứng với những gì họ đã làm. Nhớ, ngày cuối cuộc đời của ta, ngày mà thế gian này chấm dứt để bước sang một trời mới đất mới, ngày mà con người là Đức Giêsu đến trong vinh quang của Cha Ngài, Ngài sẽ thưởng phạt mỗi người xứng với những gì họ đã làm. Vậy thì ngay bây giờ Chúa nói với Faustina rằng, con hãy nói cho toàn thế giới này, đây là cơ hội thuận lợi nhất, đây là cơ may cuối cùng để con người ta được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, trước khi sự thưởng phạt rõ ràng. Hỡi những người bên hữu, hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người. Vì xưa ta đói các ngươi đã, ta khát các ngươi đã, ta rách rưới các ngươi đã, ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng. Lạy Chúa, con có làm gì đâu, con có thấy Chúa như vậy đâu. Những gì các ngươi làm cho một trong những người bé mọn này là các ngươi đã làm cho chính ta. Còn những người bên tả, quân gian ác, hãy cút khỏi mắt ta. Vì xưa ta đói không cho, ta khát không cho, ta rách rưới không cho, ta tù đầy không. Lạy Chúa, Chúa bảo sao vậy? Con mà biết Chúa khát là con cho không những là nước mà còn sinh tố nữa. Con mà thấy Chúa rách là không những là áo lành mà còn áo đẹp nữa, quần jean, quần Levi, áo thun gì đó. Con mà thấy Chúa tù đầy là con xin bảo lãnh cho Chúa ra liền. Con chạy cho Chúa ra liền. Những cái gì các ngươi không làm cho anh em là không làm cho chính ta. Đâu nước đâu rồi? Khát ta khát các ngươi đã không cho uống. Hãy cút khỏi mắt ta. Thế thì thưa anh chị em, khi chúng ta làm điều ấy, chúng ta biết được rằng là mình đang đi vào con đường đúng. Con đường đúng là con đường gồ ghề hay bằng phẳng. Con đường đúng là con đường rộng rãi thênh thang, con đường siêu tốc, cao tốc, hay là con đường làng gồ ghề lởm chởm. Gồ ghề lởm chởm. Con đường đúng là con đường dẫn đến siêu thị, dẫn đến cửa hàng sang trọng, hay là con đường dẫn đến trại mồ côi Vinh Sơn 4, Vinh Sơn 6 và trại cùi. Trại mồ côi. Đây, thưa anh chị em, đây là con đường thập giá. Đây là con đường mà Chúa lựa chọn. Lựa chọn không phải là vì Chúa đành phải, hay là người ta ép Chúa. Không. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ, ép duyên. Chúa Cha không ép Chúa Con, không ép duyên Chúa Con với loài người, nhưng mà Ngài tự tình, tự ý làm theo ý của Cha. Của anh, của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Vì ta từ trời xuống không phải làm theo ý ta, mà theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha là muốn cho con mình thể hiện tình yêu thương ấy qua con đường thập giá, qua cái chết tủi nhục trên thập giá, để tỏ lộ cho trần gian thấy tình yêu tuyệt đỉnh, tuyệt vời của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đấy, thưa anh chị em, ta nắm được cái ấy để biết rằng những đau khổ mà Đức Giêsu đón nhận không phải là Ngài không còn cách nào khác, không phải là Ngài đành chịu, không phải là Ngài vắt thập giá rồi thì kêu ca cảm ràm làm gì bắt vắt thập giá, đi đường khác không đi, đi cái đường này gồ ghề lủng trống chịu gì nổi khi không có cảm ràm kêu ca. Mà Chúa bảo rằng chúng ta mỗi người nhìn vào Chúa vắt thập giá lên núi vì yêu thương ta, chỉ vì tình yêu thôi. Cũng như anh chị em đến đây, có ai bắt anh chị em đến không? Có ai cho tiền để anh chị em đến không? Tháng trước có một nhóm 16 người, họ từ miền quê xa lắm đi đến đây, rồi một người dắt đi. Đến lúc mà lễ xong rồi họ nói: thưa cha, bây giờ cha có chỗ nào cho 16 người họ nghỉ không? Bảo tôi có nhà nào đâu, tôi có mỗi cái nhà dòng, mà nhà dòng thì đâu phải của tôi, của anh em. Bảo sao vậy? Bảo 16 người này là họ miền quê lên, bây giờ về thì chưa có xe, sáng mai mới có xe, mà con không biết làm sao bây giờ. Thì bỗng có một anh trong đội quân áo xanh nói: con đưa về nhà. Rồi anh ấy đưa 16 người ấy về nhà, cho ăn uống rồi ngủ nghỉ. Rồi anh gọi điện thoại cho tôi nói: cha ơi, bây giờ 16 người này á, thực ra thì họ không có tiền đi xe. Con hỏi chủ xe nó bảo là nợ, là cuối tháng sẽ trừ vào tiền lương. Bảo bao nhiêu là mỗi người 300 ngàn, đi về là mất 300 ngàn, thì cuối tháng họ sẽ trừ vào tiền lương. Tôi nói nếu vậy thì tội người ta quá, bây giờ con lo cho họ ăn đi. Rồi sau đó con lên cha con lấy tiền, rồi con trả cho chủ xe cả tiền đi lẫn tiền về, và nói với chủ xe làm giấy rõ ràng là họ đã trả rồi, để cuối tháng không trừ vào đồng lương của họ nữa. Xung mấy người đó tưởng mình trong mơ, bảo thật không? Bảo thật chứ, con cái của lòng thương xót Chúa mà sao làm được chuyện đó. Các đói thì cho ăn, khát thì cho, không có tiền thì cho tiền về xe. Rồi 16 người đó vui mừng, sáng hôm sau lên xe ra về, nói lạy Chúa: tôi đúng là được Chúa lòng thương xót đoái thương. Rồi thưa anh chị em, trong chuyến công tác bác ái vừa qua thì chúng tôi thấy được là tình thương của Chúa rất là tuyệt vời, nơi những anh chị em đã đóng góp sẻ chia với chúng tôi trong chuyến công tác ngày 26, 27, 28. Thứ nhất là có 5 em áo xanh đã tình nguyện lên đó ở 1 tháng, ở trong trại mồ côi Vinh Sơn 4, Vinh Sơn 6, để các em dạy học cho các em, rồi các em nấu cơm, rồi các em chia sẻ đời sống khó nghèo. Không phải là nữ tu, không phải là linh mục để tình nguyện đến giáo điểm truyền giáo, nhưng là những người dân thường thôi, là những thanh niên, là những thiếu nữ đang là ham chơi, đang là ham vui, mà đã chấp nhận đi vào con đường thập giá lên ấy trong suốt 1 tháng để chia sẻ cuộc sống với những em mồ côi thiếu cả tình thương của cha mẹ, thiếu cả của ăn vật chất. Rồi sau đó thì các em trong đội quân áo xanh thay mặt cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã đến giáo điểm truyền giáo đầu tiên là giáo điểm E Sương. Giáo điểm E Sương này đi mất khoảng là 16 tiếng đồng hồ đến nơi. Và khi đến nơi, những người dân tộc họ nghèo, mà cái cơ bản nhất là họ không biết nhà vệ sinh là cái gì. Đến lúc mà các em áo xanh hỏi cho sứ bảo: thưa cha, bây giờ muốn đi toilet thì làm sao? Ngài chỉ ra vườn ngô bảo: ra đó đi con, thoải mái đi con. Lạy Chúa, tôi ở thành phố mà bỏ nó thoải mái ở vườn ngô thì nó làm thế nào được? Bảo: thế cha làm sao vậy? Thì xưa đến giờ, từ bao nhiêu đời nay rồi, nó có biết nhà vệ sinh là cái gì đâu. Cho nên là con cứ ra đó đi, người ta làm sao con làm vậy con à. Thì ta thấy rằng là dân nó nghèo, nó khổ như vậy, của ăn vào còn chưa có, thì nó ra, nó muốn ra chỗ nào nó ra thôi. Họ sống một cách là còn thời là man di như thế đó, thời sơ khai như thế đó, và có khi họ phải đi bộ đến 30-40 cây số. Buổi sáng hôm đó dân thánh lễ mà họ đến họ nhận quà thì họ phải đi bộ 30-40 cây số để đến nơi. Trước chưa có giáo điểm ở đó thì họ phải đi bộ đến 60 cây số để ra ngoài nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Bây giờ thì đỡ hơn, cũng còn tới nửa là 30 cây số, và họ đi bộ ra đó để họ nhận là 1.200 món quà mà chúng tôi gửi tặng. Đặc biệt là không có một người Kinh nào được nhận, chỉ toàn là những anh chị em dân tộc. Nhưng người Kinh cũng nghèo chứ, nhưng mà dân tộc nghèo hơn. Cho nên là chúng tôi chỉ có khả năng là 1.200 là tối đa rồi. Ở trong kho có bao nhiêu quần áo, có bao nhiêu gạo mì, chúng tôi vét sạch trơn hết rồi, không còn cái gì cả, dốc hết tỉnh này rồi. Cho nên chị em còn quần áo thì vui lòng đến chia sẻ với chúng tôi, để cho cuối tháng này chúng tôi còn đi đến Đa Tông ở Đầm Rông, ở Lâm Đồng, cũng 1.200 phần quà khám bệnh phát thuốc. Ở nơi đó thì có 7 làng dân tộc với 16.000 người Công giáo, và họ rất là khó khăn. Thì thưa anh chị em, khi mà đến đó thì chúng tôi thấy được một cái điều, đó là người Kinh chấp nhận đi vào con đường thập giá là nhường phần quà cho người dân tộc. Rồi đến đó, vào trại Cô Nhi Vinh Xuân 4, chúng tôi khánh thành giếng nước lòng thương xót. Và giếng nước lòng thương xót ấy là cả làng họ xài, họ vui mừng lắm thưa anh chị em. Vì xưa đến giờ họ phải đi ra suối hoặc múc nước xa quá. Cộng đoàn chúng ta đã làm nhiều giếng nước lòng thương xót, mà đến đây chúng tôi thấy được rằng cái niềm vui của họ là như thế nào. Và khi đến giếng nước lòng thương xót ấy thì chúng tôi thấy là có những em cô nhi, rồi có những em mà dân tộc, họ được hưởng cái bánh trung thu. Ông cha ông bảo, nó cầm cái bánh nó hỏi cái này là cái gì. Vì cuộc đời nó chưa bao giờ nhìn thấy cái bánh trung thu. Có thể nghe được cái bánh trung thu, nhưng mà nhìn thấy thì chưa nhìn. Huống chi là cầm, huống chi là ăn, huống chi là nếm coi cái bánh trung thu nó ngon, nó ngọt, nó bùi, nó dẻo, nó như thế nào thưa anh chị em, không cảm được. Cho nên nó cầm, nó tay nó run run. Và những em học sinh như đó, nó thiếu thốn đủ mọi thứ, là đi học nó chỉ cầu bảo con xin cái gì, bảo con chỉ xin cho con được ở lại lớp. Bảo sao mày không muốn lên lớp à? Bảo lên lớp khó lắm, thôi ở lại lớp học cho nó dễ. Có khi 10 năm mà nó vẫn học một lớp một thôi, nó không muốn lên vì lên khó lắm. Đến khi mà cô giáo cứ phải đẩy nó lên để đúng chỉ tiêu á, lên mà đến lớp 10 rồi chỉ biết làm toán cộng toán trừ thôi, toán nhân toán chia nó chỉ biết làm. Thì chúng ta mới thấy rằng khai trí cho họ, giúp cho họ học bổng, giúp cho họ có điều kiện đến trường, để cuộc sống họ mở mang ra về mặt tinh thần. Đó cũng là cách ta đi vào con đường yêu thật và yêu đúng. Rồi thưa anh chị em, khi trao quà cho anh em ở Gia Lai, ở E Sương, các em đã ôm những em áo xanh khóc vì thấy tình thương của các em dành cho những em mồ côi đó lớn quá. Rồi cha xứ mới nói với tôi rằng, thưa cha, có cách nào cho giúp chúng con được 9 cái nhà vệ sinh ở nhà thờ thôi, còn ở nhà nó muốn đi đâu kệ nó, nhưng mà đến nhà thờ thì cha giúp cho con được 9 cái nhà vệ sinh để cho nó biết đi vệ sinh là như thế nào. Bảo tôi sẽ cố gắng về tôi chia sẻ với anh chị em ở đây để giúp được 9 nhà vệ sinh. Sau đó thì khi đến Đức Hưng có 7 trại cùi với 1.000 bệnh nhân, 1.000 bệnh nhân cùi phong ở trong 7 cái làng. Bảo tại sao mà cái số người cùi đông vậy cha? Vì lý do là người ta dùng cái nước chung với nhau, cho nên là nó bệnh cùi nó lây lan qua. Cứ một người bị thì dùng cái nước chung nó lại lây lan ra, nó nhúng tay vào, nó tắm, rồi thằng kia lại tắm và nhúng tay vào, thì nó cuối cùng nó lây lan. Cha nói thì cha cố gắng là giúp cho con được 7 cái giếng cho 7 ngôi làng, nó tách bạch ra, người khỏe thì dùng nước ở bên nước khỏe, người bệnh thì dùng nước này thì nó không lây lan nữa. Mà mỗi cái giếng nước đào thôi thì là 22 triệu. Tôi nói tôi sẽ cố gắng để nói với anh chị em, để chúng ta đi vào con đường yêu thương của Chúa. Đó là con đường thập giá đấy thưa anh chị em. Và khi ta đi vào con đường yêu thương, con đường thập giá, ta thấy Chúa ban ơn rất là nhiều. Mà chúng tôi thấy được rằng không những chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài, những người họ đã nhận được những ơn rất là nhiều. Nếu anh chị em đọc trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, anh chị em thấy là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ở hải ngoại, ví dụ như là một bệnh nhân ung thư ở bên Anh, rồi thứ hai là một chứng nhân đau tim ở bên Pháp, là chị Vũ Thị Liên có viết cho tôi như sau. Con tên là Liên, một con chiên đang sống ở Pháp. Khi về Việt Nam, con có đi dự lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, nhà thờ Công Lý và An Lạc. Khi tham dự thánh lễ, con rất cảm động và thích nghe những bài giảng cùng những nhân chứng lên nói lời cảm tạ. Khi về Pháp, con bỏ bớt công việc vào trang web tinvui.info để nghe cha giảng và gặp gỡ những chứng nhân, con rất thích thú. Năm 2010, con có xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con bán được căn nhà ở Sài Gòn. Đến nay con đã được như ý. Mới đây con bị một cơn bạo bệnh, tưởng chừng đã chết, tim đập mạnh và rất khó thở. Con liền gọi bác sĩ cấp cứu, khám xong bác sĩ chuyển con đến bệnh viện ngay. Nằm trong phòng cấp cứu, con nhớ tới lòng thương xót Chúa và thầm đọc: Thưa cha Long, xin cha cho phép con được cầu nguyện chung với cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Nhờ lời cầu nguyện của mẹ đến với Chúa, xin Chúa chữa lành con. Vì người chẳng từ chối mẹ ơn gì mà lại ước ao muốn nghe lời mẹ xin, nên con vững lòng tin. Khoảng 2 tiếng sau, con thấy ngực nhẹ hẳn, sau đó con bớt dần. Trưa hôm sau, bác sĩ tim chẩn đoán cho biết con không bị sao, bệnh viện cho con về. Con muôn vàn tạ ơn lòng thương xót Chúa và mẹ đã cứu chữa con và biết bao nhiêu người thập tử nhất sinh. Con có chút quà mọn gửi đến cha để làm việc bác ái. Kính chúc cha và cộng đoàn tràn đầy ơn Chúa và làm tròn sứ mạng Chúa trao. Ngày 10 tháng 8, 2011, Vũ Thị Liên ở bên Pháp. Một người khác là ở Mỹ, là chị Nguyễn Thị Thanh. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh, 59 tuổi, đang sống bên Mỹ, bị ung thư thời kỳ cuối. Tôi được điều trị tại bệnh viện Houston ở bên Mỹ là chuyên trị ung thư, nhưng các bác sĩ đành bó tay cho về nhà uống thuốc. Tôi vẫn đi đứng bình thường, nhiều khi lên cơn sốt cao, đau bụng tiêu chảy, không ăn uống được, nằm liệt 4 ngày. Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng như vậy, tôi chợt nhớ tới Việt Nam và cộng đoàn lòng thương xót Chúa của cha Long ở nhà thờ Chí Hòa. Tại nhà thờ này, mỗi thứ năm cha có tổ chức giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Tôi còn nghe nói rất nhiều người bị ung thư thời kỳ cuối như tôi được Chúa nhận lời và cho họ hết bệnh. Tôi gọi điện về báo cho con trai của tôi đang ở Việt Nam, đến nhà thờ Chí Hòa tìm gặp cha Long, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho tôi. Trong lúc tôi nằm kiệt sức dần dần, không còn đâu nương tựa, chỉ còn đặt niềm tin nơi Chúa và niềm vui với gia đình, khi con trai tôi ở Việt Nam đến nói cho cha bệnh tình của tôi và nhờ cha cầu nguyện cho tôi, thì bên Mỹ tôi đang bị sốt nặng, nằm liệt suốt 4 ngày trời. Tôi nhờ cha và cộng đoàn cầu xin Chúa cho tôi đi đứng lại bình thường. Sau đó một ngày, tôi tự ngồi dậy rồi tìm đủ mọi cách đứng lên một chút, nhưng vẫn sợ mình sẽ bị ngã. Tuy nhiên tôi vẫn cố sức tự mình đứng lên và miệng tôi cầu xin lòng thương xót Chúa giúp tôi. Đột nhiên tôi đứng dậy được, không đau đớn, đi đứng, ăn uống bình thường. Nay tôi viết mail về cho cha Long để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Chính Chúa đã nhận lời cầu và cứu chữa tôi. Những điều tôi viết ra đây để làm chứng nhân trước cộng đoàn. Ngày 22 tháng 8, 2011, Maria Nguyễn Thị Thanh ở Houston, bên Mỹ. Và sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được một cái điện thoại của chị Nguyễn Thị Mai và anh Nguyễn Văn Miên ở bên Úc, ở Sydney. Lạ lùng ở cái chỗ là có một người bạn, tức là chị Liên ở bên Úc về Việt Nam, rồi đem về Úc tặng cho chị Mai cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Và khi nghe cái CD ấy thì hai anh chị mới nhận ra rằng ở bên đây con cũng đi cầu nguyện mỗi thứ năm, nhưng mà con cầu nguyện chỉ là cầu nguyện thành thói quen thôi. Con chưa nghe, chưa thấy được lòng thương xót Chúa được thể hiện như thế nào. Khi con nghe những cái CD ấy, con thấy thấm thía lắm là lòng thương xót Chúa được thể hiện rất cụ thể nơi những chứng nhân, lòng thương xót Chúa được thể hiện rất cụ thể nơi những cộng đoàn đến những vùng sâu vùng xa, những học bổng, những làm cầu, làm đường, làm nhà vệ sinh, làm lớp học. Và con chợt nhận ra rằng con phải thực hiện lòng thương xót Chúa. Con gọi điện về cho cha để cảm ơn cha và cộng đoàn. Qua những CD 20 bài giảng lòng thương xót ấy, chúng con ở nước ngoài nhận ra tình thương của Chúa và chúng con bớt ăn tiêu phung phí đi để biết gửi về cho cộng đoàn làm việc bác ái, chia sẻ với anh chị em. Và như thế thì Chúa chúc lành cho chúng ta. Cũng như là một bà tên là bà Trần Thị Từ, 68 tuổi ở Nhật, bị ung thư đại tràng. Bà gọi điện thoại về cho tôi nói: cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Bây giờ mời anh chị em gặp gỡ một người bị ung thư và đã được Chúa chữa lành. Mời bé Hằng lên để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một chứng nhân. Chúng tôi đi dâng lễ lòng thương xót Chúa ở nhiều nơi, cứ thấy hình ảnh một cô bé rất là dễ thương, đeo khẩu trang, ngồi ghế đầu, đi với mẹ. rất là nhiều lần, nhiều nơi. Tôi mới hỏi là nhiều lần sau đó tôi mới gặp, tôi hỏi sao con lại phải đeo khẩu trang, tại sao lại con chịu khó đi lễ lòng thương xót Chúa như vậy. Thì bé mới kể chuyện cho tôi, và tôi nói hôm nay con lên con kể chuyện của con cho mọi người.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con Maria Lê Thu Hằng, con 22 tuổi. Cuộc đời của con tuy nhỏ tuổi nhưng đã trải qua nhiều sóng gió. Nhờ ơn Chúa cứu vớt mà hôm nay con được đứng đây để kể về những ơn phúc mà Chúa đã ban cho con. Giờ đây con xin được tóm tắt những ơn mà Chúa đã ban cho con. Con đã có 3 em bé, nhưng lần mang thai thứ 3 mầm mống bệnh ung thư đã có trong cơ thể con, nhưng gia đình con không hề hay biết, cứ tưởng rằng con bị nghén. Vì trong suốt quá trình mang thai 7 tháng, con ăn gì cũng ói ra, chỉ lên được có 2 kg. 7 tháng con sinh non, con bị văng huyết. Bác sĩ nói với gia đình con tính mạng con rất nguy kịch, một là giữ mẹ, hai là giữ em bé. Lúc đó con chẳng biết bám vào ai, con chỉ biết đọc kinh. Và khi con nói với Chúa, Chúa ơi, giờ đây con trao tính mạng hai mẹ con cho Chúa, thì con đã ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, con mới biết là con vẫn còn sống, và em bé được khỏe mạnh 2 kg 2. Lúc đó con được ơn Chúa lần thứ nhất. Sau khi sinh được 10 ngày, bác sĩ thông báo với gia đình con là con bị ung thư hạch thời kỳ thứ 3, rất là nguy hiểm. Người bác ruột đến thăm con và cho con số điện thoại của cha Long. Lúc đó con đã nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Ngày 10 tháng 3, 2011, bác sĩ yêu cầu con chụp PET CT. Kết quả PET thật kinh khủng. Các tế bào ung thư hạch đã lan khắp tỏa cơ thể con. Gia đình con rất hoang mang, cứ nhắn tin cho cha liên tục, xin cha và cộng đồng cầu nguyện cho con. Lúc đó mẹ con và người bác ruột cũng có đi mẹ La Vang, mẹ Tà Bao, mẹ tức mẹ La Mã để cầu nguyện cho con. Sau quá trình điều trị hóa trị 3 lần, bác sĩ yêu cầu con chụp PET lại. Ngày 20 tháng 6, 2011, kết quả PET vô cùng bất ngờ. Các hạch, ổ hạch trong cơ thể con đã không còn. Chất FDN gây ung thư đã biến mất hoàn toàn trong cơ thể của con. Lúc đó con được ơn Chúa lần thứ 2. Giờ đây con chữa vô hóa trị theo đúng liều để bác sĩ chỉ định. Kính thưa cha và cộng đoàn, trong suốt quá trình điều trị ung thư, con không hề ốm đi, ăn được, ngủ được, con còn mập lên 10 kg. Điều kỳ diệu con muốn nói ở đây cho cha và cộng đoàn biết là tóc con không hề rụng. Trong suốt quá trình điều trị hóa chất, con không hề bị rụng tóc. Và 3 em bé của con, bé trai 4 tuổi, một bé gái 2 tuổi và một bé 6 tháng, đây được 8 kg, rất khỏe mạnh. Gia đình chúng con rất cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trong suốt khoảng thời gian qua. Alleluia, con cảm ơn Chúa.
Thưa, đây là mẹ của bé Hằng. Con chia sẻ cho mọi người thêm về ân huệ mà Chúa ban cho gia đình con. Bé Hằng 22 tuổi, có 3 đứa con. Đứa lớn nhất là mấy tuổi?
Dạ thưa cha, đứa lớn nhất là 4 tuổi.
Đứa thứ hai?
Dạ đứa thứ hai là 17 tháng.
Và đứa thứ ba?
Dạ đứa thứ ba là 6 tháng.
6 tháng mà nó sinh non là có 7 tháng trong lúc mẹ bị ung thư như vậy. Chúng ta thấy Chúa cứu chữa cả mẹ lẫn con. Và đây là mẹ của bé Hằng. Con chia sẻ cho mọi người ân huệ gia đình con và công việc bác ái con làm để trở thành những người đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhất là nơi những người ngoại đạo như thế nào.
Con kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chí Hòa, con đã cảm ơn Chúa và mẹ Maria đã ban nhiều ơn cho gia đình chúng con. Con của con mang chứng bệnh ung thư mà Chúa đã chữa lành, chụp hình PET, các tế bào ung thư đã biến đi hết, những ổ hạch của cháu nay nó đã thành sơ và không phát triển. Gia đình chúng con cảm tạ Chúa, và gia đình chúng con sẽ làm việc bác ái. Gia đình chúng con xin hỗ trợ chuyến công tác bác ái của cha vào ngày Chủ nhật 29 tháng 5, 50 triệu. Và gia đình chúng con sẽ phát nguyện mỗi tháng chia sẻ cho trung tâm ung bú.
Thưa anh chị em, người ta nói là thức đêm thì mới biết đêm dài. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Bé Hằng là một bệnh nhân của bệnh viện ung bướu. Em nằm trong đó, em đã thấy được biết bao nhiêu cảnh những người nghèo khổ, những bệnh nhân từ miền quê lên mắc căn bệnh ung thư ấy. Và em và mẹ đã nói với chúng tôi rằng con xin hỗ trợ cha mỗi tháng làm công việc ấy với cha. Và mẹ của em đi tập thể dục và vận động thêm những người không công giáo, một nhóm 7-8 người, nghe biết về lòng thương xót Chúa và công việc ấy, và họ cùng với chị chia sẻ cái gánh nặng cơm nước hàng ngày cho những bệnh nhân. Đó là cách ta thể hiện lòng thương xót của Chúa. Và trước mặt anh chị em đây là bé mấy tuổi con?
Dạ,
4 tuổi. Bé 4 tuổi, con bế lên cho mọi người thấy coi bé lớn to khỏe đẹp như thế nào. Chúng hai mẹ con khênh lên mới nổi. Khênh nó lên, khênh cao lên. Rồi, 1, 2, 3, hallelujah. Chúng ta thấy thánh giá mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Ốm đau bệnh tật đó là thánh giá. Chẳng ai muốn vác thánh giá, chẳng ai muốn giằng lấy thánh giá. Nhưng mà thánh giá Chúa trao thì vác, thưa anh chị em. Thánh giá Chúa muốn mình thì vác. Và ta không vác một mình. Em có mẹ, có cộng đoàn cùng vác với em. Những lần đi dự lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, em cứ lặng lẽ ngồi đó với mẹ, đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác. Và em vác thánh giá. Bao nhiêu Simon đỡ thánh giá bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng những việc bác ái sẻ chia. Ở chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân thứ hai. Xin mời chị Vũ Thị Loan để lên chia sẻ với chúng tôi. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ chị Loan. Lần đầu tiên được xuất hiện trước đám đông thì chị rất là run. Chị chỉ cần giới thiệu tên, bao nhiêu tuổi, con ở đâu, con làm gì cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Vũ Thị Loan. Con ở, con 57 tuổi, con ở giáo xứ Ngọc Hà, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thưa cha, năm 2002 con bắt đầu con bị bệnh, con bị rất là nhiều bệnh. Thưa cha, con bị thiếu máu não, thiếu máu tim, rối loạn tiền đình, tim hở van ba lá 1/4, thiếu máu. Giờ con lại bị bệnh biếu cổ nữa. Thưa cha, cách đây 3-4 tháng con đi làm sinh thiết, con đã phát giác con bị chớm ung thư tử cung. Con đã biên thư và xin lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Và con ở bệnh viện Thánh Tâm, con đã chuyển lên trên Đại học Y Dược và con đã xét nghiệm lại 3 lần. Con hoàn toàn là bị âm tính. Con mừng và con rất là run để con lên đây để làm chứng cho Chúa. Xin cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện thêm cho con. Mỗi một tháng con uống thuốc từ 3 triệu cho đến 2 triệu đến 1 triệu. Bây giờ con uống hết thuốc rồi, con xin để lại. Con uống hết thuốc rồi, từ nay con tận dâng hiến hết cho Chúa. Con để tiền, con uống thuốc, con gửi cha để làm từ thiện cho những người bệnh cho con.
Hallelujah. Mà chúng ta thấy một người mang một ổ bệnh ở trong người, và khi được Chúa chữa rồi, được Chúa cứu rồi, thì không phải hưởng cái đó, nhưng mà biết nghĩ đến người khác. Trong bài đọc 1, anh chị em nghe Thánh Phêrô nói rằng anh em hãy trở thành viên đá sống động, hãy hiến dâng thân mình anh em làm viên đá, những viên đá sống động để dâng lên Chúa. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Những viên đá sống động xây dựng hội thánh, những viên đá sống động làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, những viên đá sống động biết hiến dâng thân mình. Đó là từ bỏ chính mình. Nghe nói từ bỏ chính mình ta thấy nặng nề quá, nhưng mà tích cực thì Thánh Phêrô bảo là hiến dâng thân mình, hiến dâng của cải của mình, sức lực của mình, thời giờ của mình, hiến dâng tất cả những việc lành tốt đẹp mình làm lên Thiên Chúa, để biết đâu là những gì đẹp lòng Chúa, đâu là những gì thiện hảo, đâu là những gì nên làm. Chúng ta làm những gì đẹp, làm những gì tốt, làm những gì hay, đó là chúng ta hiến dâng thân mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. Và đó là cách mà chúng ta gọi là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà bước theo Chúa. Chúng ta gặp gỡ một chứng nhân thứ ba nữa, một người chị em cũng đã được ơn rất là lạ lùng. Xin mời người chị em ấy lên đây để chia sẻ với chúng ta về ân huệ lòng thương xót Chúa mà chị nhận được. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chứng nhân ấy.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa, con tên Nguyễn Thị Kim Dung, năm nay con 35 tuổi. Đầu năm 2001, con bị đau bụng và con đã đi bệnh viện khám ở bệnh viện quận Thủ Đức. Bác sĩ cho con biết con bị đa polyp đại trực tràng. Sau đó con về nhà báo cho gia đình biết. Rồi hôm sau con quay lại bệnh viện và nội soi một lần nữa và lại đã nhập viện. Con bị cắt toàn bộ đại trực tràng và phần hậu môn. Vì tuổi đời con quá trẻ mà con mới có một đứa con gái duy nhất. Con không biết làm sao. Con đau buồn lắm. Đến khi con nhập viện được một tuần thì bác sĩ cho con mổ. Và con mổ xong, một tuần sau bác sĩ cho con xuất viện. Thì bác sĩ nói cho con biết con bị ung thư phúc ác tinh thời. Nên con không biết làm sao bây giờ. Gia đình hoàn cảnh thì khó khăn. Con không biết, con không biết lấy tiền đâu mà chạy chữa. Thì con có, nên bác con ở trên Năng Gia Cả và bác con với chị gái con cho con biết là hãy về đến nhà thờ Chí Hòa. Xin cha nông và cộng đoàn cầu nguyện cho con có đến. Nhưng vào ngày thứ ba thì không gặp được. Đến ngày thứ năm thì bác con bảo vệ chồng con là ráng đưa cho vợ đi lên trên đó để mà cha chữa bệnh và cầu nguyện cho. Lúc đó con đi nhưng mà con không đi được như bây giờ. Con chỉ khom lưng và con bò thôi. Lần đầu tiên con đến nhà thờ con rất bỡ ngỡ, không biết là bao nhiêu người đứng chung quanh mình mà đủ ngư thứ bệnh trên đời này. Rồi tuần đầu tiên con đi thì phải có chồng con đưa. Rồi tuần thứ hai con tự động con bắt xe buýt con đi một mình. Rồi mấy tuần sau con đi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói con là vô thuốc hóa trị là 3 tuần một lần. Con vô xong đến hôm nay con đã được 8 tháng rồi. Hôm qua con đi xét nghiệm tổng quát thì bác sĩ cho con biết ung thư của con không còn nữa. Con không biết nói gì hơn. Con cảm ơn Chúa và mẹ và cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, cảm ơn cha và toàn thể cộng đoàn. Con xin hết.
Vâng, thưa anh chị em, chị Kim Dung vừa mới chia sẻ với ta trong nước mắt. Và chúng ta thấy một hình ảnh rất là dễ thương. Đó là một em bé nam ngồi trên cung thánh, ba người phụ nữ lên khóc. Là ba lần em ấy cầm cái khăn lên để đưa cho người mẹ, người chị ấy lau nước mắt. Hình ảnh ấy giống như là Veronica trao khăn cho Chúa lọt mặt trên đường thập giá. Hình ảnh ấy giống như là Simon đỡ thánh giá Chúa. Chúng ta thấy cuộc sống của mình khó khăn, cuộc sống của mình đau khổ, bệnh tật. Hãy tin chắc rằng ta không đau khổ, ta không vác thập giá một mình. Vẫn còn có biết bao nhiêu Veronica, vẫn còn có biết bao nhiêu Simon để đưa khăn lau nước mắt cho ta, để vác đỡ thập giá của ta bằng những lời cầu nguyện, bằng những hy sinh. Có khi anh chị em thấy rằng mình xin, mình nguyện mà không được, đừng nản lòng, vì Chúa biết hy sinh của anh chị em. Chúa biết anh chị em đang dâng mình làm lễ tế đẹp lòng Chúa để Chúa ban ơn xuống cho những người khác cần hơn. Anh chị em có sẵn sàng không? Anh chị em có sẵn sàng trở thành Simon làm công việc ấy không? Anh chị em có sẵn sàng trở thành Veronica để làm việc ấy không? Thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Còn một chứng nhân nữa phải không ạ? Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ một chứng nhân nữa thưa anh chị em.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Đặng Thúy Hằng, năm nay con 27 tuổi. Con vừa mang thai. Con đi xét nghiệm thì bác sĩ nói con là sốt rubella và đề nghị con khóa thai, nói là sinh ra em bé bị dị tật thì rất là tội nghiệp nó. Con về con sợ hãi, con cầu xin Chúa và gọi điện thoại cho cha Long cầu nguyện cho con. Và con trở vào bệnh viện, con xin bác sĩ đề nghị bác sĩ xét nghiệm cho con một lần nữa. Con tin đó là cầu nguyện Chúa sẽ cho con là khỏi căn bệnh này. Và trong vòng 4 ngày sau thì con lên lấy xét nghiệm thì thật là kỳ lạ. Một điều kỳ diệu Chúa đã ban cho con là con được âm tính, không còn dương tính nữa. Bác sĩ chúc mừng con. Con cảm thấy rất là hạnh phúc và được ơn Chúa ban cho con. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Vâng, thưa anh chị em, trường hợp này là một trong rất nhiều trường hợp những bà mẹ mang thai rồi bị nghi bị nhiễm rubella hoặc là nghi bị đau rồi cứ yêu cầu phải phá, phải bỏ. Nhưng những người mẹ ấy phải chấp nhận khó lắm, không đơn giản đâu. Một cái thử thách mà như lời Đức Giêsu phải trải qua đó là nếu được thì cất chén đắng này cho khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con một theo ý cha. Ta vác cái thập giá, nói thì dễ, bây giờ lên làm chứng thì cũng không khó. Nhưng mà lúc mà đang phải vác, đang bị thử thách, niềm tin của ta như là vàng được chui luyện ở trong lửa. Nào, bỏ hay không bỏ đây? Bác sĩ bảo là nó sẽ bị đau, tội nghiệp nó. Bác sĩ bảo nó sẽ bị dị tật, tội nghiệp nó, thôi bỏ đi. Ta có dám để lại hay không? Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Rất nhiều anh chị em đã đến đây, các bà và mẹ đã đến đây. Và nhiều lắm những chứng nhân đã sinh những đứa con bình an, mạnh khỏe. Điều đó cho thấy thấy rằng phải có lòng tin, phải có lòng cậy. Và nhờ lòng mến của anh chị em, những người cầu nguyện, những hy sinh, những bác ái sẻ chia của anh chị em để tăng lòng tin cho những người đang gặp những thử thách trong hoạn nạn ấy. Chúng tôi còn nhận được một lá thư của anh Bùi Thế Hải ở xứ Bắc Hà, quận 10. Anh ấy viết, anh không dám lên làm chứng. Tuần tới chúng tôi sẽ đọc và chúng ta cầu nguyện cho anh đủ can đảm để tuần tới anh ấy sẽ lên đây làm chứng cho chúng ta về ơn huệ mà anh lãnh nhận được nơi lòng thương xót của Chúa. Và thưa anh chị em, chúng tôi nhận được những lá thư rất là dễ thương của các cha. Ví dụ như là cha ở giáo xứ Mỹ Sơn viết thư gọi là đơn xin quà trung thu. Con là linh mục Phan Hoàng Huy, giáo xứ Mỹ Sơn, Vĩnh Long. Giáo xứ chúng con là một xứ nghèo vùng sâu vùng xa mà Tết Trung Thu ngày vui của các em nhỏ gần kề. Hoàn cảnh giáo xứ nghèo khó, con làm đơn kính xin cha và cộng đoàn giúp những em nhỏ giáo xứ chúng con có được ngày Trung Thu vui vẻ với số lượng phần quà là 200 phần. Xin sự giúp đỡ của quý cha và cộng đoàn. Hoặc là một cha khác ở giáo xứ Suối Dây, cha Nguyễn Thế Trường, giáo xứ Suối Dây, Phú Cường ở Tây Ninh. Giáo xứ này ở sát biên giới Campuchia, đa số là Việt Kiều hồi hương Campuchia, người Khmer, người Chàm, sống làm nghề, làm mướn, làm mổ rất là khó khăn, bệnh tật rất là nhiều. Xin thương giúp đỡ gia đình nghèo và các em thiếu nhi dịp Tết Trung Thu này là 150 phần quà. Mà xin phần quà Trung Thu lại là cụ thể là một thùng mì, còn một cái đèn giấy với lại cái bánh, hoặc cái bánh một bịch kẹo khoảng 5 đến 7 ngàn đồng thôi. Tôi mua cái đèn không là đến 10 ngàn đồng một cái đèn giấy rồi, mà ngài chỉ dám xin là một cái bánh hay bịch kẹo 5-7 ngàn. Bảo tại sao lại không xin nhiều. Bảo thôi cha ơi, cho nó thùng mì cho nó ngon hơn, nó ăn được nhiều hơn. Đấy là ở nhà thờ Suối Dây. Và từ đó thì tôi lại nhận được một cái lá thư của một em rất là dễ thương sau đây. Một em viết cho tôi một cái lá thư rất là dễ thương về lòng thương xót của Chúa, về bánh Trung Thu mà em muốn trao tặng cho mọi người như thế nào. Để thay lời cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho ba con được ơn trở lại, Con xin cầu nguyện cho các bạn nghèo được rước lồng đèn ăn bánh trung thu trong ngày trung thu sắp tới. Con muốn đi lễ lòng thương xót Chúa, nhưng vì con mắc đi học không đến được. Con xin trích ra một ít tiền là con tính mua điện thoại di động. Con xin trích ra ít tiền, rồi con dành dụng số tiền này để mong cha nhận cho và gửi đến các em thiếu nhi nghèo. Con xin làm bài thơ nhân dịp Tết Trung Thu để cảm ơn cha và các anh chị áo xanh. Con là Francisco Vương Quốc Anh, 15 tuổi. Con mừng lắm vì ba của con đã được ơn quay trở về với Chúa rồi. Thật là điều kỳ diệu. Con biết rằng chỉ cần tín thác vào Chúa thôi. Em viết là: cha ơi, thứ tư ngày 24 tháng 8 ba con đã trở lại đạo rồi. Con mừng lắm nên viết lá thư này để cha vui. Khi có một người từng bỏ Chúa hơn 10 năm, lúc đầu con cũng buồn lắm khi thấy ba mình bỏ Chúa, mẹ con thì bên lương. Con buồn lắm khi ngày thêm sức ở nhà thờ Chí Hòa mà không có cha cũng chẳng có mẹ, trong khi bạn bè giáo lý ai nấy đều có cha có mẹ chung vui khi lãnh nhận bí tích thêm sức. Thế là từ đó con xin Chúa và bà mẹ cho ba con theo lại đạo. Mặc dù xin hoài cũng không được, nhưng con biết là Chúa đang thử thách mình. Chỉ cần tín thác vào Chúa thì được mọi sự. Không những con cầu nguyện mà cả chị, cả cô con cùng cầu nguyện. Và thế là chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Ba con đã được ơn trở lại. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cho ba con được quay trở lại. Con muốn gửi lời cảm ơn đến cha và cộng đoàn và xin tặng một bài thơ như sau. Bài thơ là Tết Trung Thu của trẻ em nghèo. Trung Thu đang sắp đến, mọi người đều háo hức cùng nhau mua sắm đồ. Từ chiếc bánh ngon ngọt, từ lồng đèn đủ màu, ai nấy đều vui vẻ hướng về ngày trăng rằm. Nhìn những trẻ em nghèo đang cần lòng hảo tâm từ nhiều nơi đất nước, nhìn những cái lồng đèn đang cần sự sẻ chia, nhìn những cái bánh tròn đang cần sự san sẻ. Không có bàn tay nào có thể làm họ vui. Họ đang cần một thứ, đó là sự giúp đỡ. Họ cần sự động viên, họ cần sự công bằng mà nhiều lần mơ ước. Thấy anh chị áo xanh giúp đỡ trẻ em nghèo, mọi người ai cũng vui đóng góp việc bác ái. Đó là niềm vui lớn cho những người khó khăn. Chỉ cần ta xót thương những trẻ em xấu số, chỉ cần ta biết nghĩ thì Chúa sẽ nhận lời. Chỉ cần lòng hảo tâm của các cô các bác là Chúa sẽ mỉm cười. Wow. Mười lăm tuổi một bé trai nhé, cái tuổi là tuổi mấy con trai là nó quậy nó phá lắm nha. Mà bố thì bỏ đạo, mẹ thì bên lương, viết như vậy. Nó viết tiếp: Chúa luôn luôn bên ta, Chúa mở rộng bàn tay đón nhận việc từ thiện. Chúa không cần nhiều thứ, Chúa chỉ cần tấm lòng. Đọc đây mà tôi thấy nổi da gà lên rồi. Thánh thần của Chúa đến trên em rồi. Chúa chỉ cần tấm lòng, Chúa luôn thử thách ta làm những việc bác ái. Mong đội quân áo xanh hãy giúp cho bạn nghèo, mong cha Long chúc phúc để họ được bình an. Nó biết tôi không có tiền cho nên bảo chỉ xin chúc phúc thôi. Thằng này khá. Mong Trung Thu năm nay là năm của mọi người, bất kể giàu hay nghèo, bất kể tôn giáo nào đều đón nhận niềm vui. Anh chị em thấy chỉ có Chúa Thánh Thần làm được công việc ấy thôi ạ. Đúng không ạ? Có những người tới 50, 60, 70, 80 tuổi vẫn không mở lòng ra được. Vẫn cứ là một đứa bé mà chỉ biết cầm cái bánh ăn cho mình, không biết bẻ ra cho đứa khác. Vẫn chỉ là đứa bé 80, đứa bé 65, dù là đại gia, dù là minh tinh, dù là siêu sao, mà không biết nghĩ đến người khác, chỉ biết vơ vén, vơ vun quén cho mình. Mãi mãi là đứa bé không biết nghĩ đến người khác. Một đứa bé 15 tuổi mà suy nghĩ như là người 25, 35, 45 tuổi, vì biết nghĩ đến người khác, biết sẻ chia cho người khác. Xin Chúa cho mỗi anh em chúng ta được như Thánh Phêrô nói: anh em hãy dâng hiến thân mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. thành những viên đá sống động để xây dựng hội thánh, để biết những gì là đúng, biết những gì hoàn thiện, biết những gì đẹp lòng Chúa mà chúng ta làm để được Chúa chúc phúc. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em, những lời xin khấn của những người hiện diện nơi đây, của những người từ xa ốm đau bệnh tật không đến được, của những anh chị em tôn giáo bạn và của những người hải ngoại đang hướng đến chúng ta. Xin khấn nguyện, xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện ấy, và ước mong nếu những anh chị em ở nước ngoài có nghe được những chứng nhân, nghe được bài thơ, bài giảng này, anh chị em hãy nhớ đến ở Việt Nam chúng tôi đang cần những tấm lòng ấy để có những cái nhà vệ sinh, để có những giếng cho người cùi, để có cái bánh trung thu cho trẻ em mồ côi, để có máy ấm cho những người cơ nhỡ, những người khuyết tật, những người lầm lỡ và những người già neo đơn. Xin Chúa chúc phúc và Chúa sẽ thưởng công cho mỗi người xứng với việc mà chúng ta đã, đang và sẽ làm.